Bây giờ đó là mình ôn lại thôi. Ngài Lý Bính Nam á, thì ngài nói là cái tham sân si, cái vọng tưởng khởi dậy, mình không đuổi nó đi được, thì là chính cái chỗ đó mà mình không đi Tây Phương được. Mình không đủ đủ sức để đuổi nó đi. Thì chung quy đó là ở trong lòng mình nghĩ cái gì thì gọi là tu. Tại tâm là suy nghĩ mà. Ở trong lòng mình nghĩ cái gì gọi là tu thì mình tu và tu cái sự suy nghĩ đó. Nhưng mà mình nắm không vững, thành ra mình cứ tu âm thanh niệm Phật. Thấy không? Người ta nắm vững là người ta tu và tu ý niệm mà. Là cái sự suy nghĩ trong tâm của người ta đổi nó. Cho nên sáng trưa chiều tối trong lòng người ta không có một niệm ác ở trong, không có một niệm sai lầm. Ta làm cho cái tâm ta thuần tịnh, gọi là tịnh niệm nói tiếp. Cái ý niệm trong người ta không không có đi lạc ra. Còn mình thì nhắm vô tiếng Phật hiệu mình niệm, niệm nó đi lạc ra hết. Tại vì mình không biết tu là tu tâm. Cho nên mình phải hiểu mình tu tâm thì tiếng Phật hiệu mới giúp. Tiếng Phật hiệu giúp cho cái tâm mình. Còn mình không biết tu tâm thì mình cứ lo niệm. Bởi vì Ngài Liên Trì, Ngài nói mình là đọc danh hiệu Phật chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Tại vì mình niệm mà trong tâm mình nghĩ lung tung hết trơn. Là mình đâu có biết tâm, mình đâu có biết cách tu. Tu là tu cái sự suy nghĩ trong lòng, đổi nó thành Đức Di Đà và Tây Phương. Ngày đêm đều nghĩ tới Phật, nghĩ tới Tây Phương, mong mỏi tha thiết mà cái ý niệm, cái sự suy nghĩ nó không có bị tan, gọi là tịnh niệm nói tiếp. Thấy không? Mà bây giờ mình không nắm được thì mình niệm tới Phật hiệu nó suy nghĩ lung tung, mình đỡ không nổi. Thành ra trong lòng mình đâu bao giờ được tịnh niệm, mà đâu có thanh tịnh được. Bởi người ta tu, người ta gạn cái tâm mà lấy tiếng Phật hiệu để giúp. Cái tiếng Phật hiệu nghe rành rẽ phân minh để giúp cho cái tâm đó nó định lại và nó giữ cái tâm ý về Phật Di Đà và giảng sanh trong đó. Mà người ta gạn lọc, mà cái đó đó là phải quyết tâm lắm mới làm được. Mà phải giác ngộ sâu lắm mới xả được, bỏ được cái thói hư tật xấu của mình, cái sự suy nghĩ sai lầm của mình. Mà sự suy nghĩ sai lầm gọi là kiến tư hoặc của mình, gọi là vô minh của mình đó. Có nghĩa là mình nhìn thấy được vô minh của mình, nhìn thấy được cái sự sai lầm của tâm mình, làm sửa nó lại gọi là tu. Vậy thì dùng tiếng Phật hiệu để dẹp, để giúp cho cái tâm đó nhớ Đức Di Đà minh bạch rõ ràng. Rồi Ngài Lý Minh Nam Ngài nói, nếu mà trong lòng nó có Phật đó mà đừng có cái khác thì sẽ thành công. Mà cái đó là nói sâu lắm mà người ta không hiểu. Người ta nói trong tâm tôi có tiếng Phật hiệu. Có tiếng Phật hiệu là chưa đủ mà phải trong tâm ý đó kìa. Tại vì có tiếng Phật hiệu đó nó sẽ suy nghĩ lung tung, mà cái sự suy nghĩ lung tung đó nó phải đổi thành Đức Di Đà mới được. Gọi là tu tâm, tu là tu ý niệm. Bởi vì cái trúc sông Tỳ Bút Ngài Liên Trì Ngài nói đó, Ngài ví dụ đó, cái người học đạo nho thì nhớ Đức Khổng Tử không có quên. Đó là niệm Đức Khổng Tử đó, thì người đó không xa Đức Khổng Tử. Người niệm A Di Đà Phật cũng vậy đó, nhớ Đức Phật Di Đà không có quên thì mới không xa Phật. Cái đó là Ngài cắt nghĩa cái chữ niệm cho mình nghe. Còn mình là đọc chứ không phải là niệm. À, tâm ý nhớ không quên mới là niệm, Ngài Liên Trì nói vậy mà. Mình là đọc chứ đâu phải niệm. Bởi vì là niệm là đọc cái âm thanh đó, rồi cái âm thanh đó mới giúp cho cái tâm, rồi mới đổi cái tâm đó thành là nhớ Phật, mà đổi được cái tâm thì gọi là tu. Còn mấy là tu không được đâu, mà nó cái tập khí, cái thói hư tật xấu nó nổi dậy đỡ không được đâu. Phải làm sao thắng tụi nó. thì cái người đó phải có phát đại tâm mới được, phải thấy nó là vậy đó, thấy nó là nguy hiểm, thấy cái vọng tưởng chấp trước là nguy hiểm, mà phải phải thấy cái sự nguy hiểm của nó rồi bắt đầu mới thấy giữ được Phật là giảng sanh. Thấy nhiều thứ lắm rồi mới hạ thủ, chứ không mấy ngày là rớt.
Dạ, thưa thầy, vậy là tu làm sao để tâm ý của mình không lúc nào quên Phật? Tức là phải phát đại tâm, rồi niệm sao cho có Phật trong tâm. Thì
Thì cái đó là nhờ âm thanh, nhờ âm thanh chứ không cách nào làm được. Nhờ cái âm thanh nó rõ phân minh mà đập Đức Di Đà vô, thành ra mình giữ được, gọi là trì danh, không phải quán tưởng. Quán tưởng là không xài âm thanh mà xài bằng tâm quán, còn mình xài âm thanh mình là trì danh, cho nên mình phải phải niệm cái danh hiệu đó cho phân minh, để mà nghe cái danh hiệu đó thành Đức Phật, rồi mới giữ được cái ý niệm Phật đó. Là có nghĩa là hai cái chư hữu nó dính chặt trong tâm mình đó. Có nghĩa là cả một cái thế giới Tây phương và Phật nó hiện tiền trong tâm ý của mình đó. Rồi khi mà nó nghe rõ vậy, mà nó nhớ được Phật vậy, thì tự nhiên là nó không có cái khác. Nó không có cái khác thì không có lý do gì mà mình không đi Tây phương được nữa. Tại vì nó có cái khác mà nó có nhiều quá, thành ra mình mới rớt. Thấy không? Nên cái người đã thấy được sanh tử nguy hiểm thì mới 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 phát tâm mà thoát ly. Phải thấy được cái tâm ý mà vẫn đục đó, phải thấy được nó nguy hiểm. Còn bình thường là cứ cứ để cho nó làm việc, không có hàng phục nó. Rồi niệm Phật sao niệm, niệm vô được, nó không hàng phục nó hàng phục mình mất tiêu rồi. Mà thấy được nó là làm sao hàng phục, thì cái câu hỏi làm sao thì dùng tiếng Phật hiệu nghe, làm sao mà giữ được cái tâm ý, mà nghe cho tới cái tâm ý nó được thì chứ không phải nghe thường đâu. Nghe làm sao mà trong cái tư tưởng mình nghĩ nhớ được thế giới đó và Phật đó, thì cái đó chịu thua, không dạy được, phải tự mình tự xem chứ làm sao.
Dạ thưa thầy, vậy là nghĩ và nhớ Tây phương, nhớ Phật đều là nằm ở trong câu Phật hiệu của mình.
Đúng rồi, bởi vì cũng là niệm Phật mà ta nhập tâm, niệm Phật mà tâm đi lung tung. Rõ lắm phải không? Rõ lắm, rõ ràng. Mày lấy cái ví dụ của Ngài Điện Trì mới hay. Người mà học đạo Nho đó, lúc nào cũng nhớ Đức Khổng Tử, thì đâu xa Đức Khổng Tử. Cái người học đạo Nho vậy, còn người học Tịnh Tông là lúc nào cũng nhớ Đức Di Đà. Mà mình nhớ không được, cái tâm ý là cái kiến tư hoạt mình nó phá vậy đó, mình không không làm được. Nếu mình đổi cái tư tưởng mình được gọi là tu, tại vì tu là tu cái tư tưởng đó. Tu thiện là cái tư tưởng thiện, tu thiện đâu phải niệm thiện thiện đâu, đâu có đọc cái chữ thiện đâu, mà cái tư tưởng thiện trong người ta lúc nào cũng nhiều thì là tích đức. Còn mình tu Phật thì cái tư tưởng về Phật phải lúc nào cũng nhiều, mà mình đâu có tư tưởng Phật, mình chỉ có âm thanh Phật không à. Cho nên mình phải học rồi mình đổi cái âm thanh đó, mình sẽ đưa cái tư tưởng đó thành Phật thì mình sẽ biết tu. Khi nó là Phật á, thì nó không có cái khác, thì vô biên phiền não nó sẽ tan rã hết, nó tan hết luôn. Nó là chân sám hối rồi, nó lòng con nó thanh tịnh. Nếu tu được tốt lâu rồi thì lòng con sẽ thanh tịnh, nó là tịnh niệm mà. Tại cái ý tưởng nó đều thanh tịnh. Trên này là bao nhiêu cái lỗi lầm của mình học sai. Tịnh tông mình tàn mới quá, mình không có sư phụ quá. Theo ngài Lý Minh Nam, ngài giảng vậy mình vẫn hiểu, mày nói rõ lắm luôn, tu là tu ý niệm. Trong lòng mà nghĩ sằng bậy sao mà tu được, Mặc dù miệng niệm Phật mà tâm nghĩ lung tung cũng không có thành công. Ngài nói rõ lắm. Miệng niệm Phật, tâm là Phật, tâm đó là Phật thì giải thoát rồi. Đó Ngài nói vậy đó. Ngài nói niệm á, miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật, mà cái tâm đó là nằm trong lòng mình, thành ra tâm mình là Phật. Cái tâm nó nằm trong người mình mà cái tâm nó nghĩ tới Phật không, thì nó tâm đó là Phật. Mà cái tâm đó là Phật thì sẽ thành công. Với cái sự suy nghĩ của mình mà chín chắn rồi đó thì sẽ thành tựu. Là tư tưởng thôi à, tư tưởng là tâm. À, loạn tâm và định tâm, nhất tâm là gì? Rất là đơn giản mà sao học mù quá. Rất là đơn giản. Mà đổi cái tâm là đổi hết cục diện liền. Mà đổi đi, đổi sự suy nghĩ bên trong, đổi hết cục diện liền. Phiền não sẽ tiêu hết, tại vì đâu nghĩ gì nữa đâu. Nghĩ Phật không mà. Mà làm sao để nghĩ Phật thì là phải niệm, chứ không phải ngồi đó suy nghĩ rồi bỏ tiếng Phật hiệu được đâu. Phải niệm, mà niệm rồi nghe, nghe rồi làm sao mà nghe để cho tư tưởng nó theo cái nghe. Cái tư tưởng của mình nó theo cái nghe danh hiệu Phật, giống như mình nhắc cái tên người đó rồi tư tưởng mình nhớ người đó. Mình luyện đi, mình làm sao mà tư tưởng mình gom lại được thì mình sẽ thành công.
Dạ khó.
Khó
không có dễ hả?
Dạ.
Thưa thầy, thì niệm Phật cũng có lọt vô cái trường hợp là niệm và nhớ Phật, nhưng mà tiếng niệm thì là riêng, còn nhớ Phật thì lại tạo một cái tư tưởng nhớ Phật riêng. Thành ra cái tiếng niệm thì nó không còn, nhưng mà lại cứ nghĩ là mình đang niệm và nghe rất là rõ. Thì
nó phải tập hợp lại một. Bởi vì cái tâm và cái tiếng nó phải hợp nhau. Cái nghe đó rồi nó hòa hợp với cái tư tưởng của mình. Nó giúp cho cái tư tưởng mình nghĩ toàn là Phật. Đó nó nhắc rồi nó giúp mình rồi nó kêu hoài hồi mình nghe luôn, mình nghe theo được. Giống như người ta kể chuyện cho mình nghe biết, hồi mình nhập vô câu chuyện nào không hay gì nữa. Thì cũng vậy đó, niệm hồi cái tâm mình nhập vô được. Để tới chừng mình say sưa trong câu chuyện đó thì mình sẽ quên cái xa bà. Mà làm sao mà niệm được vậy? Thì là mình phải ráng ra sức cho làm sao. Còn mấy tư tưởng mình nó chạy vậy rồi mình làm sao? Không có cách nào mà ngưng được. Chỉ có niệm trì danh thôi chứ không tu được môn gì chứ. Không có môn khác luôn để cho lựa nữa. Chỉ có niệm và nghe có vậy thôi, mình làm được thì thành, còn làm được thì thua vậy thôi. Chứ không có cái cách thứ hai để mà dạy. Có một cách một vậy đó. Hãy mà niệm mà nghe mà đổi được tư tưởng thì giảng sanh, mà đổi không được tư tưởng thì không giảng sanh. Mà cũng không có cách khác luôn. Mà niệm mà đổi không nổi, có nghĩa là ngày dưới Việt Nam nó ngăn không được nó. Những cái ác tâm, những cái tà tâm, những cái tạp tâm nó vô đỡ. Nó không ngăn được, không chấm dứt được nó. Để nó liên tục thì thành ra đó. Nó vô rồi mà mình niệm Phật, mà mình đem nó quy về Phật được á. Mà ngưng được tụi nó đó thì là mình sẽ giảng sanh thôi. Mà 24 tiếng đồng hồ phải giác ngộ chứ không phải tu thường đâu. Thôi thôi, đều phải hiểu cái bài này nằm lòng. Thôi thôi, cứ để trong tâm cái bài này coi chừng đó, những cái sự suy nghĩ sằng bậy đó lúc nào cũng phải tỉnh giác hết đó, đừng để mê muội. Khó không?
Dạ khó.
Cái người đại trí, đại tâm đại trí mới làm được, chân thật lắm.
Thời đại hiện nay là có nhiều cái để quyến rũ nữa thầy. Nội như vô computer lên YouTube cái là xong rồi đó.
Đúng rồi. Cái người mà đã hiểu cái bài giảng này họ không vô computer. Tự nhiên họ vô là họ check mail, họ coi trả tiền nhà băng hay là mua thức ăn ăn vậy thôi là họ đi. Tại vì họ hiểu được cái tư tưởng, cái kiến tư này nó lợi hại. Còn nếu mà vô mà say mê là mê cái bài giảng rồi, người đó chưa tỉnh, đang chưa tỉnh ngộ đó, chưa biết nguy hiểm, đại khái là chưa biết tu là tu tư tưởng đâu. Tại vì mở cái internet là tư tưởng nó chạy rồi, sao tu được. Cái bài này mà phải giác ngộ, phải cái người có đại trí, mà phải lúc nào cũng phải nhìn thấy cái tâm mình, rồi coi chừng, nên là trông chừng đất tâm, rồi mình coi chừng những cái sự suy nghĩ mà đi sai đường, từ lý từ tí gì đó, rồi bắt đầu mới niệm, bắt đầu mới nghe Phật, rồi mà che cái chén cát lại, ý chán là lý bên nam mà che nó lại, tại vì thấy được nó rồi, hiểu được cái sự nguy hiểm rồi, bây giờ bắt đầu mới làm cái việc hàng phục nó, hàng phục nó bằng cách là đổi nó chứ không phải là dẹp nó, không phải là dẹp cái vọng tưởng chấp trước, cái thói hư tật xấu, không phải, mà đổi cái tư tưởng thành Phật thì thành ra dẹp hết tụi nó, hoán chuyển tư tưởng chứ không phải là trừ tư tưởng, mà là hoán chuyển, đổi nó thành cái ý niệm về Phật, nghĩ về Phật, nghĩ Phật hoài hồi cái nó mất hết ấy kìa, chứ đâu có phải là dẹp vọng tưởng, mà nghĩ về Phật, hoán chuyển nó, tới chừng nghĩ được Phật rồi thì tâm nó sẽ thanh tịnh, tâm nó thanh tịnh là rõ lắm đó, chứ không phải là giống như nói chơi đâu, giống như là cái lu nước mà đục vậy, đi lắng nó trong xuống, mà lắng nó trong rõ lắm á, gọi là tịnh niệm, bởi tịnh niệm là Phật niệm mà, trong lòng Phật không thì mới tịnh được, cái này là phải đại trí chứ không ai làm được đâu, tại vì nó sáng trưa chiều tối nó lung tung lắm, nó chạy 24 tiếng, nó chạy hết 23 tiếng mấy rồi đó, nó phải thường được, không coi chừng nó làm sao mà được, mà bây giờ coi chừng nó đó thì là cũng không đúng, tại vì mình bổn phận mình là đổi cái tư tưởng thành Phật, cho nên là phải giác, khi nó mê liền giác, khi nó chạy chỗ khác liền biết, thì nó bắt đầu mới đề tiếng Phật hiệu đổi nó, chứ không phải trừ nó rồi nhìn chằm chằm nó rồi đuổi nó đi, không phải, hay là xả bỏ nó, không phải, không có đụng tới nó, Ngài Hiệu Vân nói đừng đụng tới nó, không phải là xả bỏ nó, từ bỏ nó, hay là ghét bỏ nó, là nhìn con mắt chằm chằm đuổi nó đi, không phải, đổi nó thành Đức Phật đó, nó giác giác xong mà đổi nó chứ không có trừ nó, đổi nó liền thanh tịnh, mà cái người tu giỏi người ta giữ thanh tịnh hoài sáng chiều chiều tối lợi hại lắm, cái người đó trong lòng thanh tịnh lắm mà không có ý niệm gì xấu trong đó, không có một chút vẩn đục, giống cái ly nước trong vậy, nó không có bụi vô trong đó nữa, họ giữ đó, còn mình không biết cách giữ cho nên mình tuy niệm Phật mà nó đục ngầu luôn đó. Rồi mình buồn, mình tủi thân, mà cái tuổi đời nó đâu chờ mình đâu, giờ là mình tuổi xế chiều rồi. Mình đâu có bây giờ mà trôi qua thêm 5 3 năm nữa là mình 60 tuổi rồi, quá nguy hiểm, mà còn chưa giác ngộ nữa sao sao được. Nhờ ngài liên trì, ngay lúc ngài đi làm dạy hai cái bài phối hợp nhau, đổi tư tưởng thôi chứ không phải là trừ vọng tưởng, là đuổi nó hay là buông xả nó, hay là tức tối giận người phát tâm đuổi nó, dùng cái sức mạnh đánh nó đâu, mà đổi thành Đức Di Đà, bởi nói đó, nó là giặc nhưng mà đổi nó thành con đỏ của mình luôn. Nó là giặc đó nhưng mà đổi nó là chính nó giúp mình đi tây phương. Đây là từ phàm với thánh lật qua lật lại một tâm mà. Từ thiện với ác lật qua lật lại của một tâm. Từ trong với đục lật qua lật lại của một tâm. Mà từ vọng tưởng phiền não với thanh tịnh cũng lật qua lật lại. Cũng là cái tâm đó. Mà nó trong, không có tư tưởng ác vô, không có tư tưởng xấu. Mà là Phật không, còn mấy là bao nhiêu tư tưởng xấu vô, cũng là một tâm đó. Cũng là cái hồ nước của mình thôi, mà trong hay đục thôi. Bởi tu là làm cho nó trong chứ không gì hết, làm cho nó thanh tịnh. Còn nếu nó không thanh tịnh thì tu sao được, tu sai mất rồi. Tại cái ý niệm đó không phải là Phật, cái tu sai không thanh tịnh là tại ý niệm nó không đúng. Ý niệm đúng là tại cái sự suy nghĩ nó không đúng, thành đang nghĩ lung tung mà đòi tu. Nghĩ lung tung không tu được, phải đổi thành là Đức Di Đà hoài. Bởi vì ngài ngũ ích ngài nói đó, lấy cái cảnh giới Tây Phương đó làm đối tượng của tâm, y báo chánh báo đó làm đối tượng của tâm, đó là cái bí quyết tu hành của tịnh độ mà. Trong yếu giải đó, cái phần đầu ngài nói đó liền, bí quyết tu hành tại chỗ này đó, lấy cái thế giới đó và Phật ở đó để làm đối tượng của tâm, là hai cái chữ hữu mà là đối tượng của tâm, có nghĩa là tâm phải thấy được, tâm phải biết được. Biết được là có thế giới đó, có Phật đó hiện hữu. Mà biết á, là phải do nghe mà biết. Thành ra pháp tu. Còn cái người quán tưởng là không có nghe, mà nhập vào quán, cũng là biết thế giới đó và Phật đó. Thấy không? Mà biết được thế giới đó thì cái tâm biết đó đó toàn là Phật, mà tâm nó nằm trong tâm mình, thành ra tâm đó là Phật, tâm đó là tâm giải thoát. Tâm đó là tâm thanh tịnh đó, tâm đó là tâm đi Tây Phương đó. Mà cũng là tâm phàm của mình thôi, mình đổi nó thành cái tâm niệm Phật. Đổi không được, sao tu được. Mà cứ ngồi đó mà không biết, không có ngờ là cứ nghe lời nó vô internet, rồi coi một chút. Nó phá hư hết. Còn nếu không vô internet thì buồn, thế khổ. Ngồi yên thì không được. Tại vì không hiểu. Không hiểu là mình không còn thời giờ để mà làm cái tâm này cho thanh tịnh đâu. Ở đâu mà có thời gian mình ngồi yên mà không chịu nổi. Đâu có còn biết ngồi yên hay không nữa. Đâu có còn thời giờ để nghĩ tới là ở không hay là rảnh hay là bận. Đâu có biết là mình đang ở không đâu mà cần gì phải giải trí. Mình bận thấy mồ. Cái công việc chăn trâu này bận lắm chứ đâu có phải ở không được. đâu có ngồi, phải không?
Dạ.
Có nghĩa là phải hiểu sâu xa rồi mới tu được. Hiểu không tới là không tu được đâu. Tại vì cái dòng tư tưởng đó chưa thấy nó là nguy hiểm, mà thấy nó là tập khí không có trừ được. Chịu thua, phải nghe lời nó mới sống yên. Đó là người đó. Còn cái người kia là phải dẹp tụi nó. Mà không phải là dẹp bằng cái cách mà đối diện tụi nó, mà đổi tụi nó. Đổi nó cái là xong.
Dạ. Cái mấu chốt, cái hay là cái chỗ đổi đó thầy. Nhưng mà cũng không phải dễ.
Thầy đơn giản vậy nhưng mà muốn đổi nó khó.
Phải có đại trí mà phải có... Thật sự là phải muốn giải thoát. Mà biết được sự thanh tịnh. Phải hiểu được thế nào là thanh tịnh. Bây giờ á, đầu tiên là phải hiểu thế nào là thiện và ác. Cái tâm ác là tâm gì, mà tâm thiện là tâm gì. Rồi tu sao mà cho nó thành thiện hết. Rồi từ thiện đó, thiện là hiểu rồi, giờ tu sao mà thành Phật hết chứ không thiện nữa. Đổi nó thành ý niệm Phật hết chứ không phải ý niệm thiện. Tại người ta thường ta tu thiện, người ta tu Phật là người ta lúc nào người ta cũng nghĩ cái điều tốt, ta nghĩ là những việc lợi ích cho mọi người. Ta bố thí, người ta giúp đỡ cho đời, đó là tu đó. Là tu có tâm thiện, nhưng mà trong đó còn ích kỷ nhỏ mọn, tự tư tự lợi, còn phân biệt, còn chấp trước nhiều lắm. Tôi tu tới thuần thiện đó là không có phải là kể công kể gì, không chấp trước, đó là thuần thiện thì sanh khỏi trời. Thì cái ý niệm thiện đó bây giờ đổi thành ý niệm Phật không á, thì cái người đó là nâng một cấp rất cao. Mà mình đã đi thẳng vô Phật luôn chứ không qua thiện luôn. Rồi dạy thẳng tắt cho mình đó, đi một cái rồi về Tây phương luôn chứ không cần phải qua thiền, đổi cái tâm thôi, đổi cái tâm thì đổi qua sen, đổi thành thai sanh, đổi thành hóa sanh, đổi hết cuộc đời luôn, đổi hết vận mạng luôn, đổi hết cái tương lai của mình luôn, lợi hại lắm mà đổi tâm thôi. Bởi vì đổi cái người mà đổi được không còn ác nữa là mình nhìn thấy là sung sướng cỡ nào. Ác là không nên làm cho mình khổ, mà tâm họ không còn ác nữa, còn cái này đổi không có thiện, không có thiện không có ác mà Phật không thì nó lợi hại, gọi là tịnh niệm, nó là một tâm thanh tịnh, thanh tịnh tuyệt vời luôn à. Nhưng mà mình không có trí tuệ nhìn không thấy, thành ra cứ để cái kiến tư hoạt nó hoành hành mà cứ để yên vậy sống, cũng niệm Phật mà cứ để yên vậy đó, coi đó khổ chưa, không có hạ quyết tâm trừ gì hết, cứ để yên, người người theo cái chiều mà nó cuốn mình đi, sống qua ngày vậy, nó kêu gì nghe cái đó rồi suy nghĩ theo nó cho hết ngày. Còn cái kia là không có cho nó hiện tiền đâu, đổi nó này là cực khổ lắm, khổ công lắm, chứ không phải dễ đâu, phải là đại chí đại nguyện thật tâm lắm thì mới đầu tới ngày. Ngài Quảng Khâm nói phải muốn thì mới làm được, nói vậy đó, nói vậy là phải muốn niệm Phật, mình phải muốn thì mới nhất tâm, không muốn không làm được đâu. Rất rõ, bởi cái này là ngày xưa mình giảng thứ chín thì công phu là cái này, nhưng mà lúc đó mình không lãnh hội bằng giờ thôi, chín thì công phu là cái này, nhưng mà mình không bằng bây giờ là mình không không có thấy rõ, cũng là cái đó thôi, nhưng mà lòng mình thấy rõ hơn, tại vì mình soi nó rõ hơn, mình thấy cái ý niệm mình nó chạy được, nó chạy đâu mình biết, đó là mình chỉ sợ giác chậm mà chẳng sợ niệm khởi. Nó mình biết nó chạy, mình thấy được nó rồi mình đổi nó. Các ngài nhé, các ngài mà khi mà giữ tiếng Phật mà được Phật mà khi vọng tưởng vô nó cướp thì các ngài canh chừng tội kỹ lưỡng từ trước không cho nó vô, bởi ngày đêm thì trông chừng giống như chuột lòng bàn tay. Các ngài coi chừng cái đất tâm, coi chừng hoài, coi chừng kiến tư nó vô, kiến hoặc tư hoặc rồi vô minh những cái thói hư tật xấu nó vô, nó dắt đi, bây giờ nó vừa chớm cái các ngài liền đổi thành Phật nữa, cứ về Phật vài Phật riết rồi giảng sanh luôn, ra tâm rất thanh tịnh, hỏi tới cái gì cũng không biết, tôi không còn ý niệm trong cuộc đời này nữa, nó lợi hại không, rất thanh tịnh luôn á, giống như là gạn sạch hết rồi, trong tâm mà bao nhiêu bụi nó gạn hết rồi. Đổi hết rồi, đổi bây giờ đổi ý niệm được thì đổi ý niệm được thì sẽ đổi vô bào thai được, bào thai thành hoa sen hóa sanh, ý niệm mà đổi được thì sa bà sẽ chuyển thành Tây phương. Để tu là tu tâm mà tâm là ý niệm, mà dùng tiếng Phật hiệu để giúp đó, nói vậy mới hiểu, cứ lấy tiếng Phật hiệu mà tu không biết tâm là gì thì nguy hiểm lắm.
Con cũng luôn nghĩ là tu hành là giống như mình phải làm chủ cái tâm của mình đó này, nhưng mà
Đúng
phải canh chừng, giống như là khi mình nó chạy là phải biết liền nó kiểu vậy đó.
đúng, nó là vậy đó, mà rất là sợ nó chạy, là sợ sanh tử đó, giống như là tỉ mỉ từng chút vậy đó, giống như người ta đóng cái bàn là tỉ mỉ từng chút vậy đó, hay là người ta lao cái bàn thôi để ý từng chút vậy đó, chứ không phải thờ ơ được đâu, mà cái này là tâm của mình còn tỉ mỉ hơn nữa, tại vì nếu không tỉ mỉ nó khổ, nếu không tu thì nó sẽ khổ, còn tu nó sẽ thanh tịnh vậy thôi. Bởi vì học được thì mừng quá, mừng lắm. Mà dễ ha, ngày Lý Bính Nam, ngày nói, tại vì ngày gần mình lắm, ngày nói cho mình dễ hiểu. Mà học vậy mà cũng 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 để mất thời giờ thiệt là buồn. Ngài nói rõ lắm á. Ngài nói đó là hãy còn khờ mà tạo nghiệp thì không có đối nghiệp. Ngài nói vậy đó. Rồi ngài ngài Ấn Quang ngài nói đó, cái người mà chứng tam muội đó thì giao giao sẻ hương bôi đánh đập gì đó không ăn thua gì chưa, không có mất chánh niệm không sao chứ. Thành ra cái bà uống thuốc độc á, lúc bà uống bà không thấy gì chứ, đó có nghĩa là bà tu thành. Còn cái người mà chưa tu thành đó là giao sẻ hương bôi đều mất công phu đó, đừng có bắt chước. Có nhiều người tu chưa được công phu mà muốn giảng sanh sớm rồi đi tự tự sát á, thì lúc mà tự sát thì do cái cơ thể nó đau mất chánh niệm liền đọa vô cái loài quỷ hết, quỷ mà bị chết quan á, vô cái loài đó đó chứ không phải loài thường, tại cái phần số chưa chết mà chết quan á, tự mình sát sanh mình á, mà công phu chưa tới mà dám bỏ thân á, thì cái lúc mà cái lúc mà mình hại cái thân nó đau đau mất chánh niệm. Còn cái người mà như cái bà đó là dù lấy dao mà xẻ cũng không có ăn thua gì chứ. Nó là tu thành rồi thì mới làm được việc đó. Còn tu chưa thành mà bắt chước á, thì sẽ vô ngạ quỷ hết. Bởi vì cái bài mà cái nhãn quan kể cái bà đó đó thì phải sắp cái bài mà chưa tu thành mà bắt chước bả sẽ vô ngạ quỷ để làm sao thì người ta hết hỏi. Tại trong văn sao sắp xa quá, sắp kế bên hết hỏi. Hy vọng là Phật tử nghe rồi hiểu, hiểu rồi đổi cái tâm thì tâm sẽ thanh tịnh, đổi được tâm thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh là thì không có tham sân si. Cái này nếu như là mình hiểu được nhiều rồi mình bắt đầu mình mới nói để cho để ý rồi tu. Bởi vì ngài Lý Minh Nam này không nói nhiều, mặc dù ngài giảng kinh cả một đời mà khi Phật thất có ngài nói toàn này không à, ngài nói là đừng khởi tham sân si, đừng khởi vọng tưởng, tu hành là phải nhất tâm, ngài nói hoài. Nhưng mà mình không hiểu, mình nói nhất tâm khó lắm con làm được, chính như vậy mà mình rớt thôi, mình không hiểu tâm là cái gì mình không hiểu. Không nhất làm sao được, không nhất thì nghĩ lung tung làm sao, không nhất cũng phải nhất. Không nhất là nguy hiểm sao, không nhất là suy nghĩ sao cho phải phải lúc nào phải đổi thành Phật hay là thành thanh lương à, thành thanh tịnh. Tu lâu rồi lòng thanh tịnh giống như là cái áo dơ mà giặt giặt riết là sạch, thiệt là sạch, tâm quá thanh tịnh không có một chút ác ở trong lòng luôn, không có một cái suy nghĩ gì mà vẫn đục trong lòng đó, vậy thì quang minh chánh đại đi Tây phương rồi. Còn nếu như mà trong lòng không trừ nó mà hiện ra cái tướng tu hành đó, thì các ngài gọi là giả tu, tuy hiện tướng tu mà người ta không thật tu, tại không thật tu thì không dẹp tụi nó, không dẹp cái tập khí thì gọi là không thật tu. Anh để cho nó vô nó hoành hành vậy mà sao mà tu được, rồi là anh tu giả thôi, thật ra lâm chung không có tướng lành. Cái người tu thật là dẹp hết tụi nó. Còn nhiều khi á, niệm Phật dữ dội lắm mà trong tâm cứ để cho nó vô internet, để cho nó đi này kia thì là giả tu, giả thôi, cái tâm chưa thật, nhãn quan sẽ nói người đó chưa thật sự là hạ thủ, cho nên lâm chung mới vậy. Nếu mà thật sự hạ thủ là sẽ dẹp hết tụi nó, mà ngài Lý Minh Nam nói dẹp không được tụi nó thì đừng có hòng mà giải thoát. Mà bây giờ á, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó khởi lên cái chết mồ dẹp không nổi, nó bắt mình đi à, nghe lời nó đi, không đủ sức bị yếu tới như vậy, làm sao mà đuổi nó ra, đổi nó thành Đức Di Đà, ngồi ngự Đức Di Đà ngự trong lòng, Làm được vậy đó thì mới là đó là cái người tu hành đổi được tâm. Đổi tâm là tu tâm, tu là sửa sửa cái tâm, sửa được tâm rồi thành ra sửa thành hoa sen được ha. Chỉ là vậy thôi, à, học mấy chục năm chỉ là vậy thôi, nhưng mà không có ai khai thị, thật sự là mù mờ, không có người nhắc nhở, không biết.
Thật sự mà được nhắc nhở như vậy đó, rồi rồi thật sự theo vậy mà làm được đó, thì con thấy nhất tâm hồi nào cũng không hay luôn.
Đúng rồi đó, giảng sanh đó. Bởi cái pháp này hy vọng mọi người nghe. Chân hiếu cũng mang ơn của chúng sanh nhiều mà. Mang ơn chúng sanh, ơn Phật, ơn Bồ Tát, ơn Thầy Tổ, ơn bao nhiêu người giúp đỡ cho mình được ngày hôm nay. Hy vọng là cùng nhau tu rồi ăn năn sám hối hết. Sám hối là tại vì cái kiến tư hoặc cái vô minh nó mê, nó làm hư hết rồi. Thì bây giờ mình sửa nó lại thành tâm thanh tịnh thôi. Và là sám hối là vậy. Là mình đã thật sự muốn đổi tâm thành tâm thanh tịnh này. Chứ mình không muốn cho nó vẫn đục nữa. Còn nếu mình nói sám hối mà nó cứ nghĩ hoài sao mà sám được. Nó phải không nghĩ nữa. Đó là ăn năn rồi, hối hận rồi. Cho nên mới làm cho cái tâm nó tốt vậy.
Thưa thầy, vậy có thể nói gọn lại đó thì tu là tu cái ý niệm, tu tâm của mình, và cũng phải là thực hiện từng bước, có phương pháp như là nãy giờ thầy đã nói trong bài giảng, thì để hoán chuyển cái tâm mà tạp loạn của mình trở thành là chỉ có Phật trong đó.
Đầu tiên là hiểu được cái tâm là cái gì. Cái tâm là sự suy nghĩ. Xong rồi do sự suy nghĩ đó mà đưa tới khổ đau, mà do sự biết Phật, nghĩ tới Phật mà đưa tới thanh tịnh, hiểu được rồi thì bắt đầu mới dùng cái tiếng Phật hiệu đó mà nghe nghe sao mà hỏi được cái sự suy nghĩ đó, thành ra mình đang nghĩ được Phật, nghe cho sâu, đổi được cái sự suy nghĩ đó rồi thì bao nhiêu cái tâm phàm nó chết hết, nó không làm khổ mình nữa, thì đổi thành hoa sen. Mà là cái bí quyết là do niệm cái danh hiệu đó và nghe, thấy bí quyết không? Mà nghe làm sao mà đổi cái tâm, chứ không phải nghe không đâu, nghe làm sao mà đổi cái tư tưởng được, đổi cái sự suy nghĩ được, hiểu được cái tâm thì gọi là tu tâm, gọi là tu hành, gọi là hàng phục vọng tâm, gọi là dẹp trừ tập khí, gọi là lắng lắng tâm, làm cho nó thanh tịnh, nó là tu mà. Thì hiểu được hai chữ tu hành. Còn mấy cứ làm theo cái tập khí hay là cái niệm Phật là niệm, rồi suy nghĩ cứ để như vậy. Không hiểu tâm. Một mặt thì niệm, một mặt suy nghĩ. Từ nó đi tới đâu cho đi tới đó, không hiểu tâm. Thì là khổ. Bởi anh ta nói một tâm sanh 10 pháp giới. Mà mình có biết tâm đâu. Mình học mình đâu có biết. Tất cả do tâm tạo, tất cả do một tâm mà ra. Tâm đó là thiện thì tâm nó sanh khỏi trời. Tâm đó là Phật thì tâm nó vãng sanh. Mà tâm là Phật là gì? Là suy nghĩ về Phật. Muốn suy nghĩ về Phật thì phải niệm, chứ không phải quán tưởng. Niệm rồi nghe, rồi đổi thành cái tư tưởng đó. Làm sao mà làm được cái chuyện đó thì cái đó mình phải thực hành, chứ không có dạy được. Cách này chỉ nói là tâm theo tiếng, tiếng nương theo tâm, tâm nương theo tiếng. Tâm và tiếng hợp nhất. Bởi vì nó niệm niệm Phật, lòng nhớ nghĩ. Đó là tâm và tiếng đó. Hai cái đó. Cái tiếng nó giúp cho cái tâm nhớ Phật, rồi cái tâm nhớ Phật đó thì nó sẽ giúp cho cái tiếng nó không quên. Hai bên giúp nhau rồi nó dẹp hết những suy nghĩ khác thành là cái tâm thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật.